Câu 21, hiện tượng điển quang của thiên nhiên. Câu này phải hỏi như sau: hiện tượng cái dụng của điện từ âm dương nơi thế giới này hiểu biết theo thiền tông như thế nào? Theo thiền tông, những hiện tượng xảy ra do điện từ âm dương, đây gọi là biến chuyển của vật lý. Mà cái chánh của biến chuyển vật lý là do điện từ âm dương luân chuyển, kéo tứ đại biến chuyển theo, tạo ra những hiện tượng lạ. Nhờ vậy, loài thần nương theo chỗ biến chuyển này, nói chỗ hiểu biết của loài thần. Người nào nghe được loài thần nói, thì người đó phải có tần số điện từ dương gần ngang bằng với loài thần, thì mới nghe được. Câu 22, nhờ cái dụng của điện từ âm dương này, nên các vị thần nương ánh sáng gửi tiếng nói của họ đến cho loài người nghe. Những người nghe được tiếng nói này là những người có tần số điện từ dương gần ngang bằng với tần số của những vị thần. Những vị thần làm được hai phần như sau: một là họ nhìn thấy tương lai gần của cá nhân hay của một vùng đất nào đó; hai là họ rất rành các kinh nói trong luân hồi của vật lý, nhất là các kinh tiểu thừa và trung thừa. Giáo thiền tông thì hoàn toàn họ không biết được. Vì sao vậy? Vì tần số của thiền tông là cực dương, tức cực mạnh, nên họ không dám lại gần, cho nói chi là học hỏi. Câu 23, muốn tánh người nhả tánh Phật ra, duy nhất là tạo ra công đức để lưu vào vỏ bọc của tánh Phật. Ít thì tánh người thả lỏng tánh Phật ra, còn nhiều và vô lượng thì tánh Phật được tự tại, tức tự do. Lúc này tánh Phật làm chủ được vỏ bọc tánh người và sử dụng tánh người làm công cụ cho tánh Phật tạm thời sử dụng. Hay nói cho chính xác, tánh Phật sử dụng vỏ bọc và tứ đại của tánh người làm phương tiện để tánh Phật làm việc, giúp cho loài người ai muốn giải thoát hãy đến với tánh Phật núp trong tánh phàm phu này mà học đạo giải thoát. Đức Phật dạy rất kỹ người phàm phu này: vị phàm phu nào được tánh Phật nương vào, không cho ai biết. Nếu cho ai biết thì tánh Phật liền bỏ tánh phàm phu này ngay. Còn hậu quả như thế nào Như Lai không nói. Vì vậy người phàm phu nào được may mắn như vậy tự lo liệu lấy. Còn về tạo ra công đức, duy nhất chỉ có một cách thôi, không có phương cách nào thay thế được. Sở dĩ từ xưa đến nay có nhiều vị dạy cho loài người giải thoát là vì họ cũng có nhiệt tình, nhưng vì họ không biết được công thức giải thoát của thiền tông nên họ tưởng tượng ra dạy con người, vì không biết nên họ dạy sai. Câu 24, thiền tông không có tinh thần, không lý luận, không dung hòa và cũng không bình đẳng. Mà mục đích của thiền tông Đức Phật dạy ra có hai mục đích chánh. Một là vị nào muốn giải thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của thế giới vật lý âm dương này thì phải biết hai phần như sau: một, trực nhận một trong bốn thứ của tánh Phật và luôn sống với một trong bốn thứ tánh Phật ấy. Khi thuần thục, dòng quét điện từ âm dương không quét được. Được như vậy, Phật tánh được tự tại rồi đó, chưa rơi vào trung tâm vận hành luân hồi được. Vì sao vậy? Vì vỏ bọc tánh Phật chưa tạo được lực rơi. Tạo ra lực rơi bằng cách nào? Bằng cách là phải tạo ra công đức để cho vỏ bọc tánh Phật nặng mà rơi vào trung tâm vận hành luân hồi, để từ đây tánh Phật nhìn thấy được sáu cửa luân hồi và hai cửa hải triều âm và hải triều dương. Công dụng của các cửa như sau: một, sáu cửa luân hồi đi sáu nẻo trong tam giới này. Hai, cửa hải triều âm là nơi trước kia tánh Phật đã bị hút vào. Ba, cửa hải triều dương là cửa đẩy tánh Phật sẽ trở về bể tánh thanh tịnh, là nơi thế giới mười phương chư Phật sống, quý ngài gọi là Phật giới. Hai, sử dụng thân và tâm dương hợp của vật lý thì mãi mãi đi trong lục đạo luân hồi. Ở trong thế giới vật lý âm dương này, dù có nói giỏi giảng kinh hay đến cỡ nào, dụng công ngồi thiền 1000 năm hay lâu vạn lần đi nữa, xưng mình là ông thần bà thánh hay cao hơn, chỉ là làm việc trong thế giới nhân quả này để khoe cùng thiên hạ, để kiếm danh và tiền, chứ không ngoài gì khác. Đức Phật có dạy: ngày xưa ngài Trí Thông Chí Thắng dụng công ngồi thiền ở đạo tràng đến 10 tiểu kiếp mà Phật tánh cũng không hiển lộ. Đợi đến khi Đức Phật tỳ khí chỉ dạy ngài có 5 phút thôi, mà Ngài nhận ra Phật tánh của chính Ngài. Ngày nay có ai ngồi thiền bằng Ngài Trí Thông Trí Thắng không, mà không chịu rút kinh nghiệm của Ngài, học lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này để nhận ra Phật tánh của chính mình. Câu 25. Thiền tông không có từ bi, hỷ xả, mà duy nhất là dạy cho người nào muốn giải thoát. Còn người không muốn, Đức Phật không năn nỉ. Vì vậy trong thiền tông không có danh từ từ bi, hỷ xả. Câu 26. Thiền tông không có bi, trí, dũng. Bi trí dũng là của những vị tu hành có hơn thua. Đem bi trí dũng ra để thực hành có ba việc. Một là ta là người từ bi, ai muốn giúp gì lại ta giúp cho, nhưng phải biết điều với ta. Hai là ta làm người có trí thật cao, ai muốn học hỏi gì lại ta dạy cho, nhưng phải hiểu nguyên tắc vật lý. Ba là ta là người dũng mãnh, không ai phá được, người nào muốn học lại đây ta dạy cho, nhưng phải biết căn bản sự sống nơi thế giới này. Câu 27. Trả lời về trung ấm thân. Muốn hiểu trung ấm thân của con người thì phải hiểu toàn bộ trong càn khôn vũ trụ này thì mới hiểu nguyên nhân có trung ấm thân được. Càn khôn vũ trụ là nói không gian không biên giới, trong đó có sự sống chia ra làm hai nơi rõ rệt. Nơi thứ nhất, bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi là Phật giới. Trong Phật giới có căn bản bốn thứ. Một, tánh Phật. Tánh Phật này có hàng hà sa số cá thể, không thể sử dụng con tính của loài người nơi thế giới này mà tính ra hết được. Trong mỗi tánh Phật có cái ý. Cái ý này nó hằng thấy, nghe, nói, biết. Hai, nơi có hàng hà sa số những gì Phật sống, con số quá nhiều như vậy, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là thế giới mười phương chư Phật. Ba, có điện tự quang trùng khắp. Điện tự quang này có công dụng như sau: làm vỏ bọc cho mỗi tánh Phật, định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cho mỗi vị Phật, tạo ra một kim thân Phật, chuyên chở thấy, nghe, nói, biết của cái ý trong tánh Phật đi xa và thu gần lại, làm sự sống cho mỗi tánh Phật. Tồn tại của Phật giới là nhờ điện tự quang này. Nơi thứ hai, tam giới. Trong một tam giới có một trung tâm và bốn vùng. Trung tâm gọi là trung tâm sưởi ấm, do một hành tinh lửa làm trung tâm, mà loài người gọi là mặt trời. Mặt trời này làm trung tâm, là nơi sưởi ấm cho bốn vùng như dưới đây. Vùng một có sáu hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, gọi là địa cầu. Vùng hai có mười hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương, có năm màu sắc thật đậm, gọi là cõi trời dục giới. Một hành tinh cũng cấu tạo bằng năm màu sắc điện từ âm dương rất đậm, hành tinh này gọi là cõi trời thượng đế hay ngọc hoàng. Vì sao gọi như vậy? Vì những vị trời sống ở hành tinh này phân chia ra làm bốn giai cấp. Một, giai cấp thống trị, gọi là giai cấp trong dòng tộc của chúa trời. Hai, giai cấp phụ tá chúa trời. Ba, giai cấp đại diện chúa trời. Bốn, giai cấp con chiên. Vì cõi trời này có bốn giai cấp như vậy, nên những vị trời sống ở cõi trời thượng đế này có lập ra 12 ban thánh. Mỗi vị thánh phụ trách một ban để điều hành ban mình. Trong 12 ban thánh này có hai ban đặc biệt. Một, ban phụ trách kỷ luật của cõi trời này. Hai, ban phụ trách an ninh cõi trời này. Hai ban này thi hành rất nghiêm nhiệm vụ của mình. Vì vậy tất cả những vị trời sống ở hành tinh này phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật ở cõi trời này. Dùng 3 trên 1 có 11 hành tinh gọi là cõi trời hữu sắc. Dùng 3 trên 2 có 6 hành tinh gọi là lục quốc tịnh độ. Dùng 4 có 11 hành tinh gọi là cõi trời vô sắc. Bốn dùng này xem trong quyển sách trắng thiền tông có nêu rất rõ ràng. Trước khi biết mình hành thành ra trung ấm thân thì phải hiểu đầu đuôi như sau. Đầu tiên, tánh Phật ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Nhìn xuyên qua cái bức tường ngăn cách giữa bể tánh thanh tịnh Phật tánh và một tam giới. Bức tường này cấu tạo bằng điện từ cực dương, tức cực mạnh, để không cho các tam giới có khoảng cách an toàn. Điện từ cực dương nó rất trong suốt, tuy trong suốt nhưng ngăn cách giữa bể tánh thanh tịnh của Phật giới và tam giới, không cho bất cứ thứ xâm nhập hay thoát ra được. Tánh Phật nhìn thấy trong tam giới có rất nhiều loài sinh sống, nên lần theo chung quanh cái bức tường này. Khi vừa đến lỗ hút âm, tánh Phật bị hút vào cái lỗ hút này. Tánh Phật nghe tiếng rít rất lớn, nên gọi là cửa hải triệu âm. Tánh Phật vừa qua cái lỗ hút âm này, bị lửa hút đẩy ly tâm nên dâng vào thế giới loài người. Vào thế giới loài người, tánh Phật biết mình đang ở trong thế giới loài người, nên lần mò tìm đường để trở về bể tánh thanh tịnh Phật giới. Tánh Phật cứ lần mò đi tìm cửa ra, nhưng tìm hoài không được. Vì sao vậy? Vì tánh Phật hiện đang ở trong vòng vép của điện từ âm dương, nên không thấy được cửa ra. Vì không thấy cửa ra, nên tánh Phật cứ lang thang tìm hoài. Bất ngờ, tánh Phật thấy đôi nam nữ đang giao hợp lại gần xem. Bất ngờ thứ hai, tánh Phật bị luồng điện từ âm dương của đôi nam nữ này hút vào cửa âm của người nữ và rơi vào tử cung của người nữ ngủ trong đó. Đến 9 tháng 10 ngày sau, tánh Phật được đưa ra ngoài tử cung của người nữ. Khi tánh Phật được đưa ra ngoài, phải qua một cái cửa rất hẹp. Vì vậy tánh Phật bị động, nên tánh Phật phải la lên, làm ba cái tánh: thấy, nghe và biết thức dậy. Bây giờ tánh Phật không thấy, nghe, nói, biết gì nữa, mà chỉ biết đang ở trong thân của một con người nhỏ. Trong thân của con người nhỏ này có 6 nơi tiếp xúc được với bên ngoài, để tánh Phật thấy, nghe, nói và biết như: 1. Có 2 con mắt để tánh Phật thấy bên ngoài. 2. Có 2 lỗ tai để tánh Phật nghe tiếng từ bên ngoài vang vọng đến. 3. Có 1 lỗ miệng để tánh Phật muốn phát ra tiếng có nơi phát ra. 4. Có thân tứ đại của con người để tánh Phật xúc chạm biết bên ngoài. Vì thân tứ đại của con người có thêm 2 lỗ mũi, nên mùi hôi hay thơm từ bên ngoài va vào, 2 lỗ mũi đều biết. Vì sao 2 lỗ mũi đều biết? Vì tại 2 lỗ mũi này có các dây thần kinh tiếp xúc với trung tâm não bộ, mà trung tâm não bộ là nơi nhận biết tất cả những sự việc bên ngoài tác động vào. Cái gì biết? Là tánh Phật biết. Vì sao tánh Phật biết? Vì tánh Phật hiện là sự sống của thân của con người, nên cái gì tác động vào thân người, tánh Phật đều biết cả. Tánh Phật là tánh thanh tịnh và biết tất cả. Sao không biết đường thoát ra ngoài thân con người để trở về về tánh thanh tịnh Phật tánh, mà thấy, nghe, nói và biết đều bị sai như vậy? Đến phần này, câu hỏi thứ 27 này sẽ được giải bài rõ ràng. Câu trả lời thứ 27 này như sau: trong tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Ngoài 16 thứ căn bản của tánh người nói trên, mỗi thứ hoạt động được là nhờ luồng điện từ âm dương dẫn máu đi xuyên qua các nơi này. Mà máu đi qua các nơi này, nó nổi lên những cái bong bóng máu. Vì cái bong bóng máu này mà thấy, nghe, nói và biết của tánh Phật bị xa lệch, không còn trung thực nữa. Vì tánh Phật thấy, nghe, nói, biết không còn trung thực, nên phải sử dụng cái tưởng của tánh người tưởng tượng ra để biết đường trở về bể tánh thanh tịnh Phật giới. Vì là tưởng tượng nên thấy, nghe, nói và biết không thể nào đúng được. Không đúng, cho là đúng, nên tánh Phật đem cái thọ của tánh người ra nhận lấy, đem vào cất giữ. Cất giữ ở đâu? Bắt buộc phải tạo ra cái kho để lưu giữ. Cái kho này gọi là tàng thức, tức cái kho hiểu biết. Cái kho tàng thức này cấu tạo bằng gì? Bằng những sợi dây điện từ âm dương. Vì vậy cái kho này nó liên tục hoạt động. Tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người tưởng tượng ra, thấy, nghe, nói, biết, đem vào kho tàng thức này. Khi nhập vào kho, tánh Phật phải sử dụng cái hành của tánh người đem vào kho, gọi là nhập vào kho tàng thức. Tánh Phật muốn nhớ lại những gì mà tánh Phật đem vào kho tàng thức, thì tánh Phật phải sử dụng cái hành của tánh người kéo ra để nhớ, gọi là xuất ngoại kho tàng thức. Những thứ trong kho tàng thức này nó cứ di chuyển liên tục như vậy, nên vô bọc tánh người bị lão hóa, tức già đi, nên vô bọc tánh người không kiềm giữ nổi nữa cái kho tàng thức này, nên phải buông cái kho tàng thức này ra. Khi vô bọc tánh người vừa buông cái kho tàng thức này ra, nó bị lực hút nhân quả nơi thế giới vật lý âm dương này. Cái kho tàng thức này phải luân chuyển theo dòng luân hồi, nên cái kho này biến thành là trung ấm thân. Vì sao gọi như vậy? Vì cái kho tàng thức này nó đang mang một khối nghiệp thiện giả, mà khối nghiệp thiện giả này là do tánh Phật sử dụng tánh người để tưởng tượng ra. Do đó tánh Phật phải theo nghiệp tưởng tượng của tánh Phật mà nhận quả tốt hoặc xấu. Nguyên do như vậy nên mới có tên gọi là trung ấm thân. Đoạn trên đây là trả lời hết từ 1 đến 3, còn số 4 là tồn tại của trung ấm thân là bao lâu. Trả lời: khi nào tánh Phật trở về bể tánh tịnh Phật tánh thì có vỏ bọc trung ấm thân này như sau. Nếu trong vỏ bọc trung ấm thân này không có nghiệp phước thiện và nghiệp ác đức thì vỏ bọc trung ấm thân này tự mất, tức dòng điện từ âm dương nó tự trở về ngôi vị của nó, không còn là trung ấm thân nữa. Giống như bão vậy, khi đủ duyên hợp thì không khí xoay cuốn thành bão, khi hết lực xoay cuốn thì không khí trở về ngôi vị của không khí vậy. Còn trong vỏ bọc trung ấm thân này, nếu còn a nghiệp phước thiện thì vỏ bọc trung ấm thân được hút vào các cõi lành để hưởng nghiệp phước, b nghiệp ác thì vỏ bọc trung ấm thân này nó bị hút vào các tầng âm để thọ nhận nhân quả do tánh Phật sử dụng tánh người tạo ra, c còn không tạo nghiệp phước thiện hay nghiệp ác đức thì trung ấm thân này cứ lẫn quẩn trong dòng tộc để trả nhân quả với nhau trong dòng tộc thôi. 5. Về phần nhiệm vụ của trung ấm thân, trung ấm thân không có nhiệm vụ gì cả, mà trung ấm thân chỉ là sản phẩm do tánh Phật tạo ra để kéo tánh Phật đi trong lục đạo luân hồi, chỉ có như vậy thôi. Xin nói rõ hơn, tánh Phật tự tạo ra dòng luân hồi cho tánh Phật thôi, chứ không ai can thiệp vào đây cả. Nói tóm lại, đầu đuôi chuyện luân hồi hay trở về bể tánh thanh tịnh Phật giới là do tánh Phật hết, không có bàn tay quyền năng nào làm việc này. 6. Trung ấm thân là do tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người và thọ hành thức của tánh người nên mới có trung ấm thân. Vì có trung ấm thân nên tánh Phật sử dụng thêm hết 12 tánh của con người nữa, nên tánh Phật bị kẹt cứng trong vỏ bọc trung ấm thân này, chứ trung ấm thân không ai chi phối nó cả. 7. Không ai tác động vào trung ấm thân được, mà cái trung ấm thân này khi được tan rã, duy nhất chỉ có vị Phật trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh theo tánh Phật trong trung ấm thân này, dạy cho tánh Phật bị giam trong trung ấm thân này biết công thức giải thoát. Khi tánh Phật này thấu triệt được lời dạy của vị Phật luôn theo giúp đỡ tánh Phật ở trong vỏ bọc trung ấm thân này, khi tánh Phật ở trong vỏ bọc trung ấm thân này biết và thực hiện được như sau, thì vỏ bọc trung ấm thân mới được tan mất. A. Tánh Phật phải hiểu rõ quy luật nhân quả nơi thế giới vật lý âm dương này. B. Phải biết rõ ba phần: công đức, phước đức, ác đức. C. Tạo ra được công đức. D. Biết được công thức giải thoát. 8. Trung ấm thân là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương. Người bình thường hiện tại, ai thật sự tha thiết muốn giải thoát, duy nhất phải đợi khi nào quyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được công bố ra. Tìm đọc cho kỹ tập quyền ký này, phải áp dụng cho thật đúng thì mới mong giải thoát được. Đức Phật dạy rõ phần giải thoát như sau: pháp môn giải thoát này ở thế giới loài người 10 tỷ năm mới có một vị Phật dạy. Lưu hành pháp môn giải thoát này nơi thời gian là 3.000 năm, lưu hành âm thầm hết 2.900 năm, tổng thời gian lưu hành hiển ra là 100 năm. Mỗi lần pháp môn giải thoát công bố ra người giải thoát không quá 500 người. Đức Phật dạy thêm, nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này, bất cứ động vật, thực vật, hữu hình hay vô hình, ở địa cầu này, trong tam giới này, hay khắp trong càn khôn vũ trụ này, đều là do điện từ âm dương hình thành, duy trì, bảo quản, tồn tại và luân chuyển, gọi là luân hồi. Vì vậy Đức Phật gọi là thế giới luân chuyển vật lý âm dương. Mà trong thế giới vật lý âm dương, con người sống hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Như Lai nói, vật lý âm dương này là do ma dương cai quản. Ma dương là cái gì? Là do sự ham muốn không bờ bến của tánh con người đó. Vì vậy người nào muốn giải thoát, đồng nghĩa mình trực diện muốn đối đầu với bọn ma dương này. Có ai dám không? Hay cứ cắm đầu lại lục người khác xin giải thoát? Trả lời câu 28, Đức Phật phân thân, quá thân hay hướng thân chỉ làm có một nhiệm vụ, là giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát. Một, phân thân. Từ kim thân thật lớn của Như Lai, Ngài lưu xuất ra một kim thân rất nhỏ, giống y như hình dáng kim thân lớn của Ngài vậy. Đến thế giới của loài người, thấy có người nào muốn giác ngộ và giải thoát, Ngài khiến cho người này đến nơi đang dạy pháp môn thiền tông để người này học. Nhờ vậy người này mới biết giác ngộ và giải thoát. Hai, hóa thân. Cũng từ kim thân của Đức Phật, Ngài biến hóa ra hình tướng của Ngài, cũng làm như công việc phân thân. Ba, ứng thân. Cũng từ kim thân của Đức Phật, Ngài ứng hiện thân ra một kim thân Phật rất nhỏ, cũng làm công việc như phân thân vậy. Trả lời câu 29, người hôn mê phải hiểu như sau: Phật tánh là sự sống cho loài người và muôn vật. Nếu Phật tánh còn ở trong bể tánh thanh tịnh, là sự sống như vậy thôi, tức chỉ thấy, nghe, nói và biết. Bốn phần này là như vậy. Khi Phật tánh bị hút vào địa cầu này, địa cầu này là nơi luân chuyển để sinh ra nhân quả, luân hồi theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi. Khi Phật tánh bị hút vào tử cung của người nữ, tử cung của người nữ nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này có công dụng như sau: Một, làm cho tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết. Hai, nơi nuôi dưỡng noãn của người nữ và tinh của người nam khi hòa hợp với nhau để dần thành là một thai nhi. Khi tinh của người nam và noãn của người nữ đã hòa hợp với nhau rồi, tức khắc nó chuyển động theo dòng luân hồi, tức quay và hút theo quy luật vật lý âm dương. Thời khắc đầu tiên này, sức hút của tinh nam và noãn nữ rất mạnh, nên nó tự phát ra sức hút rất xa. Vì vậy tánh Phật nghe tiếng hút này mới đến gần xem. Chỉ vừa bay đến thôi là bị sức hút cực mạnh vào tử cung của người nữ, không có cách nào cưỡng lại được. Đây là quy luật sức hút vật lý âm dương này. Tánh Phật vừa vào tử cung của người nữ, tức khắc bị chìm vào giấc ngủ liền. Sau 9 tháng 10 ngày, tánh Phật bị dính vào da thịt của một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi được người nữ sinh ra, đặt cho nó một cái tên gọi là con. Còn con người hôn mê không biết lý do như sau: Nguyên tắc con người tưởng ra rồi suy nghĩ thì mới hành động được. Đủ được như vậy mới lưu vào tàng thức. Khi nhớ lại thì phải kéo từ trong tàng thức ra mới nhớ lại được. Vì vậy khi con người bị hôn mê, tức điện từ âm dương đang duy trì tàng thức này bị rối loạn, nên trong tàng thức không lưu giữ được. Thời khắc này không có gì lưu vào, vì vậy người sau khi bình thường không nhớ là gì vậy.